báo cáo tâm đắc, học tập kinh Vô Lượng Thọ, phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Người giảng: Thích Nhận Khiêm. Thời gian: tháng 3 năm 2020. Tập 3.
Các vị đồng tu, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục xem phần thâm tín tâm. Lần trước chúng ta đã tìm hiểu về Ngẫu Ích Đại Sư dạy bảo chúng ta phải phát tâm tin sâu mình là phàm phu sanh tử tội ác, trôi lăn nhiều kiếp mà không có duyên ra khỏi. Quả thật như vậy. Để tìm hiểu thì cũng dễ thấy, chúng ta sẽ thấy rằng mỗi một người hiện tại trong đời sống hiện nay của chúng ta đều có những thứ tập khí rất nặng nề. Xét theo tiêu chuẩn thế gian, chúng ta lần trước đã nói về tự tư tự lợi. Tiếp theo là danh vang lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng. Ai mà không có những điều này chứ? Cuộc sống của chúng ta, hết thảy đối người, đối vật, đối việc, những tư tưởng này đều khởi lên đầu tiên. Nó làm chướng ngại bổn tâm của chúng ta. Cái danh vang lợi dưỡng này nhìn khó thấy, nhưng thật sự nó là không hề nhỏ. Có thể nói rõ, cái danh dự của mỗi con người nó rất to lớn. Bảo vệ cái bản ngã người ta có thể nhịn ăn, người ta có thể nhịn mặc, nhưng tuyệt đối người ta sẽ không thể bôi xấu cái bản ngã của mình, bôi xấu cái tôi của mình. Họ không thể chấp nhận. Tôi nghe có người nói tập phình má để cho mập là cái ý này. Phải phình má ra để che đi cái đói, vì cái đói đã làm má ốm lại. Chúng ta phải làm cái động tác này. Đây chính là biểu hiện của danh vang lợi dưỡng. Điều này cũng cho thấy chúng ta trong đời sống sinh hoạt thường ngày nhất định phải hết sức chú ý. Nhất định trong lời nói, trong hành vi của chúng ta, đãi người tiếp vật, cái đầu tiên phải giữ là khẩu nghiệp. Tuyệt đối không được nói những lời xúc phạm người khác. Không được nói những điều sở đoản của người khác. chỉ nên nói những điều tốt đẹp của người. Chân thật đối với người, tán thán người, khuyên dạy người khác. Như vậy mới có thể giữ được hòa khí. Vì cái chữ danh này, nó ngự trị rất lớn trong mỗi một phàm phu. Ở đây, Ngẫu Ích Đại Sư đã cho ta cái nhìn, một khía cạnh để chúng ta đem vào đời sống thực hành. Còn về lợi dưỡng, cái gì là lợi dưỡng? Chăm lo cho bản thân này quá mức. Ăn phải được ngon. Thời đại này, con người hưởng thụ về vật chất quá rồi. Con người không những ăn ngon, ngủ được ấm, ăn uống, ngủ nghỉ, hưởng thụ các thú vui, trở thành một thứ dục lạc xa xỉ, chúng tôi thấy đã nâng lên một cái tầm. Họ nói là nghệ thuật gì đó, chúng tôi cảm thấy thực sự hoàn toàn không cần thiết. Những món ăn gì đó biểu diễn trên những con cá còn sống phần đầu, nhưng mà phần thân thì có thể ăn được. Đây là nghệ thuật gì đó, hoặc là các món ăn đại loại tôi cũng có xem qua một số trên Internet. Vấn đề này chắc quý vị cũng biết nhiều. Chúng tôi cảm thấy đây là vấn đề lệch lạc về suy nghĩ, không phải là nghệ thuật gì. Người ta nói đời sống vật chất nâng cao. Thật ra tôi đang thấy cái vật chất này đang phá hủy đời sống tinh thần, đời sống tâm linh của mỗi một người. Các thứ chất kích thích làm kích động con người được sử dụng tràn lan. Thường nghĩ con người ở cái độ tuổi minh mẫn 20, 30, 40, một độ tuổi cống hiến rất lớn cho xã hội, thì ngay độ tuổi này họ đã bị các loại chất kích thích làm thần kinh mất đi cái phương hướng, mất đi sự tự chủ. Chúng tôi thấy cái phước báu này họ hưởng sẽ không được bao lâu. Họ sẽ mất bình thường, sẽ trở thành gánh nặng cho xã hội. Cái lợi dưỡng ngày nay quá mức rồi. Mỗi đồng tu chúng ta nên tự phản tỉnh cho bản thân. Nhìn vào cái xã hội này, chúng ta thực sự thấy được con đường mình phải chọn là ở đâu. Cái thế gian này càng ngày càng khó sống rồi. Chúng ta nhất định phải thời thời khắc khắc phản tỉnh sâu sắc. hàng ngày đời sống của chúng ta bị tài sắc danh thực thùy những thứ này chi phối. Tiền tài, sắc dục, danh vọng, ăn uống ngủ nghỉ. Chúng ta nói không thể không cần. Nhưng như thế nào là thiểu dục tri túc? Những nhu cầu này vừa đủ thì được rồi. Không thể hưởng thụ những thứ này. Những vấn đề này ngày nay trở thành mục tiêu sống của không ít một bộ phận giới trẻ. Chúng ta là người học Phật, nhất định phải biết tri túc. Vì tri túc, cái biết đủ này thì thường vui. Vui trong niềm vui của sự nhẹ nhàng tâm trí. Vui trong niềm vui của thân thể và tinh thần này không bị trói buộc bởi vật chất, không bị ảnh hưởng bởi các tác nhân bên ngoài. Cái niềm vui này người thời nay không cảm nhận được. Chúng tôi hết sức tâm đắc một câu nói của Khổng Minh Gia Cát Lượng: phù quân tử chi hành, dĩ tỉnh tu thân, dĩ kiệm dưỡng đức, phi đạm bạc, phi dĩ minh trí, phi ninh tỉnh, phi dĩ trí viện. Nghĩa là người quân tử lấy yên tĩnh để tu thân, lấy tiết kiệm để dưỡng đức. Sống không đạm bạc thì trí không sáng. Không sống yên tĩnh thì không nghĩ được sâu xa. Cho nên có được một đời sống lành mạnh là hết sức quan trọng đối với mỗi chúng ta. Thì những điều trên đây đã chứng minh cho chúng ta thấy được bản thân mình chính là phàm phu sanh tử, trôi lăn trong nhiều kiếp mà chưa có duyên ra khỏi được. Kiếp này có được nhân duyên gặp được pháp môn tịnh độ, đặc biệt là lại được học tập bộ bảo điển Đại Kinh Tịnh Độ này, là vô cùng hy hữu. Tuy vậy, xét lại bản thân thì cả thảy những tập khí vô lượng kiếp đến nay thảy đều hiện hành, nó làm chướng ngại chúng ta. Cho nên chúng ta nhất định phải đem cái tự tư tự lợi, danh vang lợi dưỡng, ngũ dục lục trần tham sân si mạng này, cả thảy đều buông xuống. Buông xuống rồi thì sao? Chúng ta đến được cửa của Phật môn. Lúc này lại hướng lên trên học Phật thì vấn đề được giải quyết rồi. Chúng ta sẽ dễ dàng nhập môn thôi. Vào cửa Phật Pháp thì phải dùng tiêu chuẩn của nhà Phật. Tiêu chuẩn của nhà Phật thì cao hơn. Cho nên phàm phu chúng ta tu hành pháp môn này là cứu cánh nhất, thuận tiện nhất. Phàm phu nghiệp chướng thật sự chỉ có niệm Phật cầu sanh Tây Phương mới mong liễu sanh tử, xuất luân hồi trong một đời này. Chúng ta xem Ngẫu Ích Đại Sư dạy chúng ta điều thứ hai là phải tin sâu 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà nhiếp thọ chúng sanh. Đức Thế Tôn thì hiện ở đời làm ra một tấm gương cho chúng ta là chân ngữ, thật ngữ, bất như ngữ giả, bất cuồng ngữ giả. Quả thật, thời gian 3.000 năm, những lời nói của Ngài vẫn còn có sức ảnh hưởng rất lớn. Ngài đã làm ra một tấm gương viên mãn để cho chúng ta có thể tin tưởng và học tập. Tuy nhiên, hiện nay thành phần trí thức rất nhiều, thường mang theo nhiều nghi vấn. Những người niệm Phật có những nghi ngờ cũng không ít. Rất nhiều người thường nghĩ cõi cực lạc thật ra ở đâu? Lại còn có thể nghĩ sự thật cõi cực lạc có thật hay không? Đức Phật A-di-đà có đến tiếp dẫn chúng ta hay không? Nếu Ngài đến tiếp dẫn, tại sao chúng ta lại không thấy? Tại sao người lâm chung lại thấy, người cùng trợ niệm lại không thể thấy? Tại sao một người vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, họ đi mãi lại không trở về báo tin? Tất cả những cái nghi vấn này, tôi tin chắc không chỉ riêng chúng tôi, mà mỗi một hành giả niệm Phật đều có, thậm chí có thể có nhiều hơn tôi. Cho nên, chúng ta chỉ còn một cách là thâm nhập kinh giáo. Chúng ta cùng nhau học tập đem các vấn đề này làm cho rõ ràng, tường tận rồi, thì mọi nghi vấn này sẽ biến mất thôi. Càng rõ ràng, tường tận, thấu đáo, thì chúng ta sẽ thấy bổn nguyện tiếp dẫn chúng sanh của Di Đà là một nhân duyên vô cùng hy hữu. Thật sự tin tưởng vào A Di Đà Phật, vào thế giới cực lạc, người này sẽ không bị các sự việc ở thế gian này làm bận tâm. Mọi việc đủ duyên thì làm. Hết duyên rồi thì chúng ta cho qua. Trong tâm không lưu lại dấu vết gì. Ví như đi trên đường, gặp rất nhiều người, không quen không biết, chúng ta có thấy họ hay không? Chúng ta thấy rõ ràng tường tận. Về đến nhà rồi, một người cũng không nhớ. Vì sao? Không để trong tâm. Hết thảy các vấn đề trong cuộc sống này, chúng ta đều nên giải quyết như vậy. Như vậy thì nhẹ nhàng, thoải mái biết bao. Sẽ không còn cái là gọi là cái stress. Cái bệnh stress này tự nhiên sẽ không còn nữa. Chúng ta đem nhiều thứ ở thế gian này, lại còn lợi hại được thua, đặt vào trong tâm, lại ở trong đó phân biệt chấp trước. Như vậy, một đống thông tin này làm nhiễu loạn chúng ta. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, cả thảy đều bị những thứ này trói buộc lại rồi. Chúng ta sẽ không thể tự tại. Chúng ta sẽ cảm thấy rất áp lực, rất nặng nề. Có một vị đồng tu hỏi chúng tôi, làm thế nào để vãng sanh cực lạc ngay lập tức, vì cuộc sống gia đình quá đau khổ rồi, không muốn sống ở cõi này nữa. Phát tâm rất tốt phải không? Tôi nói, hiện giờ thì cô không thể vãng sanh. Cô bị cái hoàn cảnh nhỏ này quấy rối. Bản thân đang dính mắc nặng nề như vậy, sao có thể vãng sanh chứ?
Cô lại hỏi, vậy bây giờ muốn vãng sanh thì phải làm sao? Chúng tôi nói, vẫn sống trong hoàn cảnh này, nhưng không bận tâm. Mọi thứ có rắc rối, có đau khổ hơn. Vẫn tâm bình khí hòa, vậy thì có thể vãng sanh. Cho nên, mỗi một hành giả niệm Phật phải cố gắng trong cái hoàn cảnh nhỏ, hai người, ba người, cái gia đình nhỏ của mình, tập thể nhỏ của mình. Chúng ta tập buông xả từ đây. Buông xả cái gì? Buông xả cái bản ngã của mình trong cái tập thể nhỏ này. Buông xả cái đối lập của mình với tập thể nhỏ này. Từ đây mà làm. Được rồi thì chắc chắn sẽ rất hữu dụng. Trên quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, Vi Đề Hy Phu Nhân cũng từng rất là đau khổ. Bà thỉnh giáo Đức Thế Tôn. Bà muốn đến một thế giới tốt đẹp hơn. Bà chọn thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi. Thế Tôn, điều đầu tiên liền dạy bà tu tịnh nghiệp tam phước. Cho nên, chúng ta thấy rằng, người thật sự tin tưởng A-di-đà Phật, mọi thứ ở thế gian này có tốt có xấu, quả thật không thể làm chướng ngại chúng ta. Trong tâm chúng ta chỉ một mục tiêu là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Một việc làm là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cả thấy những việc khác ở cõi ta bà này không thể làm bận tâm chúng ta. Còn ở trong cõi này để hơn thua, để được mất. Thì chúng ta khó lòng mà vãng sanh. Nhất định quý vị phải ghi nhớ cho thật kỹ điều này. A Di Đà Phật phát 48 đại nguyện. Không phải là muốn chúng ta đến đó hưởng thụ đời sống tốt đẹp, đất bằng vàng ròng, cây bậy báu, nhà cửa tùy ý cao lớn, không phải là muốn chúng ta đến để hưởng thụ những thứ này. Bổn quyền của Ngài. Phải vì thành Phật mà vãng sanh. Vì mình và tất cả chúng sanh đều thành Phật. Đây là ngôi trường lớn. Đây là một ngôi trường tuyệt vời nhất. Có thể đào tạo từ một phàm phu sanh tử thành một vị Phật. A Di Đà Phật đã vì hết thảy phàm phu chúng ta tạo dựng ra môi trường học tập vô cùng thù thắng này. Bốn mươi tám đại nguyện là bảo chứng cho thế giới Tây Phương Cực Lạc, là bảo chứng cho sự nhiếp thọ của A Di Đà Phật đối với người niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Chúng ta nhất định phải hết sức tin tưởng, nỗ lực cầu giải, hiểu được bổn hoài của chư Phật rồi thì chúng ta tự nhiên có thể phát tâm tu học một cách tốt đẹp thôi. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta tạm dừng tại đây. Xin chào mọi người.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.